Kinh trí nhiên phúng nhượng văn tôn thức là bốn lần cao quần ở trước sơ thế nó công đương chương đã làm chân chất lương tư là bốn lần cao quần đã văn nhẹ nhẹ rồi kéo hướng liền hồng tạo lập mấy dương lời chân chất là bốn lần cao quần hiểu cùng bằng chân lập chấm tông vợ và con tông bằng nghệ lương thiện là phố lãnh cao đường bố thi hành đúng pháp chư nên là nguyên của mình đi không nói dầm là phố lãnh cao đường ta đi tâm niệm là tự chế công tay xưa trên thần trong thiện pháp là phố lãnh cao đường biết cung chứng kiêm nhường đi tôn và đi âm đông thời nghe chân pháp là ốp lên cao thượng gần độ tánh thương hóa thượng nghĩa kiến ta môn tùy thời đàm được
trong thiện pháp là cố lên cao thượng biết cùng chân kiếm dược thi công bà đi ăn đúng
thời nghe chân pháp là phúc lan cao thượng nhận dầu tán thương hóa thượng nghiệp kiến ta môn tùy thời làm lượng pháp là phúc lan cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao đường khi tu chạm biết đời
tâm công đồng
không sâu từ đại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những tờ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Việt Nam từ 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều. Sydney 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Con vô thường không chính, thành kính lãnh lễ chư Trung Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay Chủ nhật ngày 13 tháng 10 năm 2013, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vốn đáp cho kinh Melinda Banha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, lời dẫn cách của Đấng Đại Từ sẽ do Thượng Tọa Sắc Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tăng nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Khi toàn giác đại lực, khi độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính dân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vốn đáp cho kinh Melinda Banha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay là lời chuyển cách của Đấng Đại Từ. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sắc Đẳng Từ Bi Quan Hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Kính lễ chư Tôn Đức, thân chào cho các vị Phật tử. Thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến lòng từ bi, ngôn ngữ lòng từ bi thì chúng ta nghĩ ngay đến một cái ngôn ngữ rất là hòa ái, rất là nhẹ nhàng. Nhưng thưa quý vị, còn có một thứ ngôn ngữ khác, đó là ngôn ngữ của xây dựng, của dạy dỗ, của nghiêm từ. Những ngôn ngữ này không phải lúc nào nó cũng giống như là chúng ta thường nghĩ. Mời quý Phật tử lắng nghe chánh kinh của bài Phật pháp hôm nay, và chúng tôi sẽ là vị giảng sư chương trình sẽ trở lại trong giây lát. Xin mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần kinh này.
Bài học hôm nay, lời khiển cách của Đấng Đại Từ. Thưa ngài Nagasena, Điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị tướng quân chánh pháp, nói đến. Này các đại đức, Đức Như Lai có cách hành xử và lời nói hoàn toàn trong sạch. Đức Như Lai không có lối cư xử xấu xa về lời nói khiến Đức Như Lai phải gìn giữ rằng, chớ để người khác biết việc này của ta. Và thêm nữa, trong khi quy định tội Parasika về việc phạm lỗi của trưởng lão Sujina Kalandaputta, Đức Như Lai đã xưng hô bằng từ kẻ rồ dại với những lời nói gay gắt. Và vì thế, vị trưởng lão ấy bị run sợ, có sự ân hận, đã không thể thấu triệt thánh đạo. Thưa ngài Nagasena, nếu Đức Như Lai có cách hành xử về lời nói hoàn toàn trong sạch, Đức Như Lai không có lối cư xử xấu xa về lời nói, như thế thì lời nói rằng trong việc phạm lỗi của trưởng lão Sujina Kalandaputta, Đức Thế Tôn đã xưng hô bằng từ kẻ rồ dại là sai trái. Nếu trong việc phạm lỗi của trưởng lão Sujina Kalandaputta, Đức Thế Tôn đã xưng hô bằng từ kẻ rồ dại, như thế thì lại nói rằng Đức Như Lai có cách hành xử về lời nói hoàn toàn trong sạch, Đức Như Lai không có lối cư xử xấu xa về lời nói cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh được dành cho ngài, nó nên được giải quyết bởi ngài. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị tướng quân chánh pháp, nói đến. Này các đại đức, Đức Như Lai có cách hành xử về lời nói hoàn toàn trong sạch. Đức Như Lai không có lối cư xử xấu xa về lời nói khiến Đức Như Lai phải giữ gìn rằng, chớ để người khác biết việc này của ta. Và thêm nữa, trong khi quy định tội Parasika về việc phạm lỗi của trưởng lão Sujina Kalandaputta, Đức Thế Tôn đã xưng hô bằng từ kẻ rồ dại. Tuy nhiên, điều ấy là không do tâm xấu xa, không do sự giận dữ, mà là với biểu hiện đứng đắn. Và ở đây, biểu hiện đứng đắn là gì? Tâu Đại Vương, đối với cá nhân nào mà chứng ngộ bốn sự thật không có ở bản ngã này, thì bản thể con người của kẻ ấy là rồ dại. Trong khi cái này đang được làm thì lại thành tựu với cái khác, do điều ấy mà được gọi là kẻ rồ dại. Tâu Đại Vương, như thế, đối với đại đức Sujina Kalandaputta, Đức Thế Tôn đã xưng hô bằng lời nói về bản thể, không phải bằng lời không đúng sự thật. Thưa ngài Nagasena, người nào trong khi mắng nhiếc kẻ khác mà nói đến cho dầu là đúng với bản thể, đối với người ấy, chúng ta nên bắt chịu hình phạt nhẹ. Người ấy rõ ràng là có lỗi, người ấy mắng nhiếc trong khi thể hiện sự bày tỏ căn cứ vào sự kiện theo tính cách riêng. Tâu Đại Vương, có phải Đại Vương đã được nghe trước đây về việc lãnh lễ, đến dạy, tôn vinh hoặc dâng biếu quà tặng đến người bị lỗi lầm chăng? Thưa ngài, không có. Người ấy đã bị lỗi lầm vì điều gì, do đâu, ở nơi nào, ở bất cứ đâu, là xứng với sự rầy la, xứng với sự bỏ trách. Đối với kẻ này, người ta còn chặt đầu, hành hạ, trói lại, giết chết và thiêu đốt nữa. Tâu Đại Vương, như thế thì chỉ có việc nên làm là được Đức Thế Tôn thực hiện, chứ không có việc không nên làm. Thưa ngài Nagasena, ngay cả hành động cần phải làm còn được thực hiện một cách phù hợp, một cách thích đáng. Thưa ngài Nagasena, đối với Đức Như Lai, chỉ riêng với việc nghe danh thôi thì thế gian có cả chư thiên đều kinh hãi, hổ thẹn. Với việc nhìn thấy thì còn nhiều hơn, với việc phục vụ khi đi đến gần thì còn vượt trội cả điều ấy nữa. Tâu Đại Vương, phải chăng người thầy thuốc ban cho các loại thuốc thoa trong trường hợp cơ thể bị tiết dịch có chất độc hoành hành? Thưa ngài, không đúng. Với sự mong mỏi về sức khỏe, ông ta ban cho các loại thuốc mạnh có thể gây cồn cào. Tâu Đại Vương, tương tự như thế, Đức Như Lai ban cho lời chỉ bảo nhằm làm yên lặng tất cả các căn bệnh phiền não. Tâu Đại Vương, lời nói của Đức Như Lai dù là gai gắt nhưng xoa dịu chúng sanh, làm cho trở thành nhu thuận. Tâu Đại Vương, giống như nước nóng làm mềm mại bất cứ vật gì, có thể làm mềm mại, làm cho trở thành nhu nhuyễn. Tâu Đại Vương tương tự như thế, lời nói của Đức Như Lai dù là gay gắt nhưng có lợi ích, được gắn liền với lòng thương xót. Tâu Đại Vương giống như lời nói của người già cha đối với các con trai là có lợi ích, được gắn liền với lòng thương xót. Tâu Đại Vương tương tự y như thế, lời nói của Đức Như Lai dù là gay gắt nhưng có lợi ích, được gắn liền với lòng thương xót. Tâu Đại Vương, lời nói của Đức Như Lai dù là gay gắt nhưng đưa đến sự dứt bỏ phiền não của các chúng sanh. Tâu Đại Vương giống như nước tiểu trâu bò dù có mùi hôi thối mà được uống vào, móng thuốc dù không có mùi vị mà lại ăn vào, lại diệt trừ căn bệnh cho các chúng sanh. Tâu Đại Vương tương tự như thế, lời nói của Đức Như Lai dù là gay gắt nhưng có lợi ích, được gắn liền với lòng thương xót. Tâu Đại Vương giống như đống vòn dầu lớn rơi xuống ở cơ thể của người khác vẫn không gây ra thương tích. Tâu Đại Vương tương tự y như thế, lời nói của Đức Như Lai dầu là gai gắt nhưng không làm sanh lên sự khổ đau cho bất cứ ai. Thế là Nagasena, tốt lắm, câu hỏi đã khéo được giải quyết bằng nhiều lý lẽ. Thế ngài Nagasena, tốt lắm, trọng chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Chúng con kính thỉnh Thầy Bế Đất Đẳng từ bi trở lại thuyết giảng bài học. Nam Mô Bụt Thầy Nha.
Nam Mô Bụt Thầy Nha. Kính thưa lễ sĩ tổ đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, một ở trong những điều rất là tự nhiên của cuộc sống, nếu chúng ta sinh ra trong một gia đình bình thường thì theo cái văn hóa ngày xưa, người ta gọi cha mẹ là đấng nghiêm từ. Nghiêm từ là nghiêm trị cho người cha, đừng chỉ cho người mẹ. Người mẹ thì dùng sự thương yêu, âu yếm để cái gì quan hệ trời chứ. Thưa quý vị, ở trong nền văn hóa truyền thống của người Việt Nam của chúng ta thì người ta thường nghĩ đến hai hình ảnh. Một hình ảnh rất là thương yêu, đôi khi là chiều chuộng, tha thứ, đôi khi là dễ dãi của bà mẹ. Và hình ảnh yêu muốn. Yêu muốn ở đây tức là có một dùng thái độ rất là rõ ràng, trực tiếp, nhưng mà đôi khi nó mang tính răn đe để dạy con. Và người ta cho rằng cái sự hòa độn rồi giữa đức nghiêm và đức từ cũng nó cũng tương tự như là ở trong cái chuyện nước, người ta dùng để đức khoan và đức dung. Và thì khoan có nghĩa là đức tính khoan hồng, đức tính bao dung. Còn khi nghiêm đó tức là dùng một cái đức tính mà chúng ta nói cái tính chất là nghiêm khắc. Cả hai thứ đều cần cho xã hội và cần cho cái sự giáo dục cá nhân. Nên khi về điểm này thì chúng ta thấy xưa nay ở trong tất cả những lời giáo dục đề cập đến cái khả năng chuyển hóa của con người thì thường là đều cần cả hai thứ. Nếu lúc nào mà chúng ta cũng chỉ đặt một vấn đề là ở trong cái đức từ bi của đạo, đức từ bi của Đức Phật, sự từ bi của mấy chùa là cái nơi có thể dung nạp tất cả, là cái nơi mà tất cả đều có thể hội nhập vào được. Nếu như vậy có cách tổng quát thì được, nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu trực tiếp, đôi khi nó không phải như vậy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu chúng ta đến những trường thiền hay đến những ngôi chùa thì chúng ta sẽ thấy rằng có một số các cái kỷ luật được áp dụng một cách rất mạnh mẽ. Lấy ví dụ là ngày xưa chúng tôi ở chùa của ngài Ajanta, ở trong chùa người ta kỵ nhất đó là cái chuyện tụng năm tụng ba để mà nói chuyện phím. Cái gì tụng năm tụng ba nói chuyện phím hầu như nói lên rằng mình thiếu cái sự nghiêm túc ở trong việc sử dụng thì giờ của mình hầu như là lãng phí. Và cái như vậy mà cái việc mà nói chuyện phím nó cho chúng ta thấy mình không có tích cực ở trong cái việc tu tập. Nên khi những thiền sinh mà nếu mà bị bắt gặp ngồi cùng nhau nói chuyện phím thì sẽ bị đuổi ra khỏi chùa. Khi mà thấy hình ảnh một những thiền sinh mà bị mời ra khỏi chùa vì lý do nói chuyện phím, chúng ta thấy ở đây khó quá, quá khó. Nhưng mà nếu xét cho kỹ, mà nếu điều đó là điều mà đó là điều mà được được chấp nhận và đã định dễ dàng, thì thưa quý vị, nó sẽ nảy sinh ra vấn đề là ở trong các môi trường thiền thường thì nó buồn, và buồn thì người ta hay tìm đến với nhau, thì người này sẽ làm phiền vào người kia mà khó tu tập. Ngày nay thưa quý vị, chính bản thân của chúng tôi sống ở trong ngôi chùa, mình nhiều khi chúng tôi biết là có những chuyện bình thường mà mình nói thì đôi khi thì nhưng mà đôi lúc nếu chúng ta nói cái gì mà nói nó có vẻ nặng về Phật pháp quá hay là nghiêm trang quá lúc nào về thì những vị ở xung quanh họ rất là khó để thân thiện. Thì về điều này thì chúng ta cũng phải nói rằng đó là một cái dấu hiệu suy đồi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Đức Phật ngài dạy cái đời sống tu tập đó là đời sống phải tích cực hướng đến việc cải thiện bản thân của mình. Và nếu mà chúng ta gọi là tích cực thì nó có những điều mà chúng ta phải nghiêm khắc, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng dễ dàng được. Thì nói về điểm này, thứ gì chúng ta là nghĩ đến một chuyện khác là thời Đức Thế Tôn còn tại thế, thì ngày thời Đức Thế Tôn còn tại thế, giờ mấy vị quan chỉ kể chúng tôi một chút xíu nha, giờ mấy vị kể chúng thưa vì Đức Phật này xin lỗi quý vị, hôm nay không phải việc mà tôi cũng làm cho công việc nó bận rộn. Thưa quý vị, chúng ta nhớ là trong kinh điển của Đức Phật khi còn tại thế, ngài sử dụng một cái từ vựng để nói về giáo pháp của ngài là pháp luật và luật, tức là tham ái với đại giá, tham ái là pháp, với đại giá là luật. Và khi nói về pháp thì đa phần chúng tôi nói không nói hết, đa phần phần là có tất cả lời giảng giải tùy theo cái căn tính của chúng sinh và cái tính chúng sinh. Thì có những chúng sinh á, căn tính họ cần sự an ủi thì Đức Thế Tôn này cũng dùng an ủi. Có nhiều người cần khai thị, nhưng có người cần được nhắc nhở hay là được hiển thị. Nhưng mà đa phần ở trong kinh tạng là những bài pháp làm cho người nghe được sắc tính. Chúng tôi nói đa phần chứ không nói là hầu hết. Riêng ở trong luật tạng đó, thì là một điều hết sức là quan trọng. Đó là những cái giới luật mà Đức Phật Ngài chế định, Ngài ban hành. Và khi Ngài ban hành thì được thọ trì bởi thân chúng. Thì ở trong giới luật quý vị thường là khô khan. Nhưng mà nếu quý Phật tử mà đọc tạng luật hết, quý Phật tử đọc tục đạo luật, Phật giáo Bắc truyền thì không có cho người quý vị đọc tạng luật. Nhưng mà Phật giáo Nam truyền thì không có vấn đề đó. Là Phật giáo Nguyên Thủy thì ai đọc cũng được, không có sao. Thì quý vị sẽ thấy là mỗi lần mà một vị mà họ làm một điều gì sai quấy và liên tục trước khi Ngài ban hành giới luật thì đa phần Ngài kiểm trách, mà Ngài kiểm trách rất nặng. Có những điều mà Ngài kiểm trách rất nặng. Tại sao vậy? Tại vì Ngài kiểm trách như vậy rồi Ngài lấy đó làm một cái duyên sự để mà Ngài ban hành điều luật. Thì ở đây quý vị, một người mà không có quen đọc tam tạng kinh điển thì nghĩ rằng những lời nói nó nặng quá, tại sao có sự việc như vậy mà Đức Phật này ngài có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng hơn là chỉ ban hành luật, tại sao Ngài phải quở vị trì theo đó như vậy? Chúng tôi phải nói một điều là tùy theo cái văn phong, có những vị mà họ dịch rất là nặng. Ví dụ như là chữ mô các vui sạch thì nghĩa là người rộng không, thì có nhiều khi có nhiều gì là này cái ngu si kia, và ví dụ như vậy thì nghe dường như là trong cái ngôn ngữ Đức Phật có sự sân hận, dĩ nhiên Đức Phật này không có sân hận, nhưng mà trường hợp mà Ngài kiểm trách nặng nề thì có rất là nhiều. Và trong những trường hợp đó, chúng ta là người học Phật thì chúng ta phải lắng nghe thật kỹ tại sao Đức Phật Ngài kiểm trách như vậy. Tại vì nó không phải chỉ đơn thuần là sự hướng dẫn dạy dỗ vị tỳ kheo đó, mà Đức Thế Tôn còn để lại một bài học cho hậu thế về sau này. Những gì mà Ngài dạy đó, nó có tất cả rất là mạnh mẽ từ một điểm đó. Thì thưa quý vị, nói về điểm này thì đây là điều mà vua Milena đã đặt ra với tôn giả Nakese đó. Có một người học giả người Anh đã từng nói một câu rằng: tôi chưa bao giờ tìm được một lời nói nào không có từ bi phát ra từ Đức Phật. Tuy nhiên, nếu có người nào đọc những câu mà Đức Phật này hiển tất kim gì theo, thì có lẽ không đồng ý học giả người Anh đã nghĩ rằng Đức Phật có những câu nói này không có từ bi. Chúng ta phải thấy rõ vấn đề thì chúng ta mới hiểu rằng đằng sau đó là tấm lòng từ bi vô lượng của Đức Phật. Ngài muốn những cái đàn hậu học, những thế hệ sắp tới phải được tốt, và do đó thông điệp của Ngài nhận rất kỹ. Tỳ kheo Xứ Đinh Lát là một vị tỳ kheo vào một cái trọng giới, lúc đó thì Đức Phật thì chưa ban hành giới luật, và do vị này phạm, do đó Đức Phật này đã đưa đặt ra cái giới luật đầu tiên về tội ba la di. Thì lần đầu tiên Đức Phật ban hành giới luật như vậy đã tạo Ngài đã có cái kiến thức rất đặc với tỳ kheo Xứ Đinh Lát. Thì bây giờ chúng ta hãy đọc lại những dòng chữ trong chánh văn và lời của Ngài Nagasena, Ngài đã trình bày với vua Milinda. Ở trong cái lời trình bày của Ngài này, thì thứ gì cho chúng ta một lần nữa thấy được là vấn đề phải nhìn từ nhiều khía cạnh khác nhau. Tâu đại phương, điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta vì tướng quân chánh pháp nói đến. Này các đại đức, Đức Như Lai có cách hành xử về lời nói hoàn toàn trong sạch. Đức Như Lai không có lối cư xử xấu xa về lời nói, khiến Đức Như Lai phải gìn giữ rằng: cho đây người khác biết việc này của ta. Và thêm nữa, trong khi quy định về tội toan giết khá về việc phạm lỗi của trưởng lão Sư Đinh Đá, Đức Thế Tôn đã gọi bằng kẻ rồ ngại. Tuy nhiên điều ấy không do tâm xấu xa, không do giận dữ, mà là do biểu hiện đúng đắn. Ở đây biểu hiện đúng đắn là gì? Tâu Đại Vương, đối với cá nhân nào mà sự kiến ngộ bốn sự thật không có ở bản ngã này, thì bản thể con người của kẻ là rồ ngại. Trong khi cái này đang được làm thì lại thành từ cái khác, do điều ấy mà gọi là kẻ rồ ngại. Tâu Đại Vương như thế là đối với Đại Đức Sư Đinh Lá, Đức Thế Tôn đã gọi bằng bản thể, không phải bằng lời nói không đúng sự thật. Thế thì ở trong câu chuyện này nhắc đến một cái câu chuyện, điều hồi nãy chúng tôi vừa nói đấy, là vì Tỳ Kheo Sư Đinh Lá là người đã phạm cái lỗi đầu tiên mà do đến Đức Phật ngày bắt đầu ngày ban hành lục tạng đó, thì ngày gọi gì đó là Mokkhavulisa, là chữ Mokkhavulisa là người trống không. Đôi lúc thì dịch là kẻ ngu si, hay là ở đây là từ Tổng Nguyên Thiên dịch là người rồ dại. Thưa quý vị, trong câu này, trong đoạn này nói là một con người mà không có cái nhận thức sự vật việc theo bốn cái thánh đế, là đây là khổ, đây là nhân sinh khổ, đây là gì khổ, đây là con đường đưa sự khổ, thì cái bản chất của người đó, Đức Phật thì gọi là người trống không. Dạ, người trống không. Và trong câu này có một câu nó hơi tối nghĩa, là trong khi cái này đang được làm thì lại thành tựu cái khác. Dạ, cái câu mà trong khi cái này đang được làm thành tựu khác, thành ra ở đây có nghĩa là như vậy, là một người mong cầu hạnh phúc, nhưng mà cái điều mà họ làm nó không mang lại hạnh phúc, mà mang lại cái phiền muộn. Dạ, có nhiều việc mà mình nghĩ là hạnh phúc nhưng thực sự nó không mang hạnh phúc. Chúng tôi lấy ví dụ như là có những người họ rất là thích cái chuyện đi ăn trộm ăn cướp, nhưng mà trong khi ăn trộm ăn cướp của họ thì họ nghĩ là mình lấy được cái gì đó thì mình ngủ được khác thì mình vui, nhưng mà cái chuyện mà bị bắt bớ, bị đánh, bị tù tội thì thứ gì, điều đó nó hoàn toàn là điều họ không muốn. Chúng tôi có đọc một bài bản tin nói về những người đi ăn cắp chó Việt Nam, rồi dân chúng họ xuống, nhiều người, cả hàng mấy trăm người họ xuống rồi họ đánh người là cho đến chết, hay là đánh cho đến khi mà ngất ngư gần chết. Thì thật sự chắc chắn là người đó không muốn, không bao giờ muốn nghĩ là mình bị hành hạ, bị đánh đập như vậy. Nhưng mà rồi mình đi ăn cắp chó thì mình muốn là mình được hạnh phúc, mình muốn được vui, nhưng mà cái hành động của mình đó là dẫn đến sự việc là mình nhận cái hậu quả khác. Do đó trong câu này nói rằng trong khi cái này đang được làm thì lại thành tựu với cái khác. Mà đã biết sao là thưa ngài đang sinh đáng, người nào trong khi mắng nhiếc người khác mà đối đến cho dù là đúng với bản thể, đối với người ấy chúng ta nên bắt chịu hình phạt. Người ấy rõ ràng có lỗi, người ấy mắng nhiếc trong khi thể hiện bày tỏ căn cứ vào sự kiện theo tính cách riêng. Ở đây vua cái lời dịch ở đây, nhưng mà chúng tôi quý vị tới đại khái như vậy là hãy là cái lời mắng nhiếc khiển trách người khác, thì cho dù lý do đó có đúng sự thật hay không đúng sự thật thì nó vẫn là lời mắng nhiếc thôi. Yeah, vẫn là lời mắng nhiếc thôi. Thì nhà vua hỏi như vậy thì tôn giả nên sẽ nói trả lời: Tâu Đại Vương, có phải Đại Vương đã được nghe trước đây về đảnh lễ đứng dậy tôn vinh hoặc dâng biếu quà tặng đến người lỗi lầm chăng? Có khi nào ngài đang sơ tán hỏi như vậy, thì thưa ngài không có. Người ấy đã bị lỗi lầm vì điều gì, do đâu, ở nơi nào, bất cứ ở đâu, là chính với sự rầy la, chính với sự uổng trách. Và đối với kẻ này, người đã còn chặt đồ hành hạ, trói lại giết chết và thiêu đốt nữa. Dạ. Thì thứ gì, điểm thứ hai mà ngài Nagasena hay nói về dạy ở tại đây cho vua Vilinda là với một người có lỗi đó, thì thật sự cái ngôn ngữ thích hợp đó là sự khiển trách. Nếu một người có lỗi đó, mà người đó lại được chiều chuộng, lại được vuốt ve, thì người đó họ là làm tới. chúng tôi cũng gặp một vài trường hợp thứ nhất, một vài trường hợp mà nhiều khi người ta nghĩ rằng họ người học trò hay là con nó làm sai, nếu mà mình rầy mình la nó thì mai mốt nó xa cách với mình, bây giờ thôi mình nói ngọt với nó hay là mình thế này thế kia, thành ra nó mới sinh ra cái chuyện mà nó là gọi là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Tại đôi khi con nó làm sai rồi mình rầy la nó đánh đòn nó khóc rồi thì sau đó có lẽ gì thương quá thương con quá thương cháu thì thường thường là bù đắp là cái gì cho nó, là do vậy là càng ngày nó càng làm tới càng ngày rơm buông ngày nay gây sự đáng ngày hỏi vậy chứ. Và đối với một kẻ có lỗi đáng bị khiển trách thì cái ngôn ngữ nặng nề là có thích đáng hay không, và có nên cho họ cái phần thưởng, cho họ sự tôn vinh, cho họ sự khen tặng hay không. Và bây giờ thì ngài Đăng Sư Đát ngài lại đưa ra một cái ví dụ khác. Tôn Đại Vương, phải chăng người thầy thuốc ban cho các loại thuốc thoa trong trường hợp cơ thể bị tiết dịch có chất độc hoành hành? Thưa ngài, không đúng. Về sự mong mỏi còn về sức khỏe, ông ta ban cho các loại thuốc mạnh có thể gây cồn cào. Ở đây thì chúng ta nói rằng một cái người thuốc bị bệnh nặng mà mình trị ngoại khoa, tức là mình chỉ xịt dầu thôi, thì thực sự nó nhầm ở đâu hết. Phải uống thuốc cho mạnh, và uống thuốc mạnh có đôi khi là nó mệt lắm, chứ nó không có đơn giản. Như tôi lấy ví dụ như một người bị ung thư ngày nay, họ làm chemotherapy, chemotherapy thì khó chịu lắm. Nhưng mà tại vì bệnh như vậy, người Việt Nam chúng ta nói là thuốc đắng đã thật. Tô Đại Vương tương tự y như thế, Đức Như Lai ban cái lời chỉ bảo nhằm làm yên lặng tất cả căn bệnh phiền não. Tô Đại Vương lời nói của Đức Như Lai dù là gây gắt nhưng soi dịu chúng sinh, làm cho trở thành vui. Không phải bệnh nào mà cũng là lấy dầu thoa ngoài da trị ngoài khoa hết. Có những bệnh cần phải uống thuốc rất là mạnh. Với uống thuốc mạnh thì chúng tôi vẫn nhớ là hồi còn nhỏ mà mỗi lần uống thuốc viên thì còn đỡ, còn những thuốc như là ngoài tẩm tác hay thuốc bắc thì chúng tôi sợ lắm. Hay là ở miền quê quý vị người ta có hạt trị, mà bây giờ có người trị ở sông, khi mà mình xông lên đó mình ta cắt lá bưởi lá chanh rồi xả rồi kinh giới rồi tân bì họ bỏ vô họ nấu lên, mình ngồi cùng cái nồi đó giống như mình bị tra tấn vậy đó. Nhưng mà xong một lúc thì nó khỏe. Thì ở đây ngày nay cái sự nói ngày dùng cái ví dụ là thầy thuốc kia bệnh, nó phải lúc nào thì mình trị bệnh nó cũng dễ dàng, phải lúc nào cũng mơn trớn, lúc nào cũng chỉ là lấy dầu thoa bên ngoài ngoài da thì lúc phải uống thuốc rất là mạnh. Và ngài hỏi một câu khác là Tôn Đại Vương, giống như nước nóng làm mềm mại bất cứ vật gì có thể làm mềm mại, làm cho trở thành lưu dính, Tôn Đại Vương tương tự ý như thế, lời nói Đức Như Lai dù là gay gắt nhưng có lợi ích, được gắn liền với lòng thương xót. Trước khi nhớ có một lần nhìn người ta thuộc da, người ta thuộc da tức là cái da của bò đó, mà họ đem họ làm sao mà nó trở thành một cái loại da mềm được, hay là thì họ phải luộc chứ gì, nhờ cái độ nóng của nước sôi đó, nó làm cho nó mềm mại đi. Thì ở đây ngài nói cái sáng này cũng đề cập đến chuyện là nhiều lúc cái tâm tư của chúng sanh mà sửa đổi đó, nó không có đơn giản. Chúng tôi nhớ trong Chư Tăng bên Nam Tông có ngài Hòa Thượng Hộ Tông, ngài rất là khó, ngài hay la rầy, nhưng mà cái sự la rầy của ngài nó là rất là lợi lạc cho những người học trò. Có nhiều người học trò về sau này cái cảm kích được nhờ ngài la đó mà mình nên người. Tôi Đại Vương giống như lời nói của người cha đối với các con trai là có lợi ích, được gắn liền với lòng thương xót. Tôi Đại Vương tương tự y như thế, lời nói của Đức Như Lai dầu lời gay gắt nhưng có lợi ích, được gắn liền với lòng thương xót, đưa đến chỉ dứt bỏ phiền não của chúng sinh. Con trai thì nó hay hoang tàn hư hỏng, hay cứng đầu khó dạy, ham chơi. Cha mà la thì la vậy thì phải phải nghiêm khắc, phải đủ một cái quy để con phải sợ. mà muốn cho con cái sợ thất lòng nữa thì lời nói đó phải là lời nói hiền hòa quá hiền lành được. Tôi đã hương giống như tiểu trâu bò, dù có mùi hôi thối mà uống vào món thuốc, dù không có mùi vị mà được ăn vào là diệt trừ căn bệnh cho các chúng sinh. Tôi đại vương tin tự y như thế, lời nói của Đức Như Lai dù là gay gắt nhưng có lợi ích về được gắn liền ở đâu thương xót. Chúng tôi chỉ biết là trong cái ngành y dược của Việt Nam chúng ta theo cái trị dân gian, có khi người ta cho uống nước tiểu của nít, giống như nước đá quỷ vậy, nước tiểu của trẻ trẻ con. Nhưng mà bên Ấn Độ thưa quý vị, người ta dùng cái trái gọi là amalak để ngâm với nước tiểu của con bò hổng, nước tiểu của bò hổng để làm thuốc. Ở Việt Nam chúng tôi không thấy, nhưng mà Ấn Độ ngày nay họ vẫn còn làm loại thuốc này. Thì chúng tôi cũng không hiểu là cái kết quả nó đến mức độ nào, nhưng mà rất là phổ thông. Ngày xưa người ta dùng cái nước tiểu bò hổng để làm thuốc giống như là Tylenol của chúng ta bây giờ, hay là một vài loại thuốc rất là phổ thông. Thì uống thuốc là thực sự nó không có dễ uống. Người này gây xin một lần nữa để đưa ra ví dụ này. Tôi đại phương giống như đống gòn, dù lớn rơi xuống ở cơ thể người khác cũng không gây thương tích. Tôi đại phương tương tự như thế. Lời nói của Đức Như Lai là dù gãi gắt không làm sanh lên sự khổ đau cho bất cứ ai. Ngài muốn nói rằng lời nói của Đức Phật đằng sau đó vẫn là cái ngôn từ của một vị Phật, vẫn là ngôn từ của một đấng đại từ, ngôn từ của một nhà giáo dục. Ở trong cuộc đời này đó, thứ gì trong những cái sự cãi vã hơn thua tranh chấp đó, khi mà người ta dùng biện lưỡi và đấu với nhau đôi khi nó chết người. Nhưng mà Đức Phật khi mà Ngài dùng những lời nặng mà Ngài khiển trách thì thật sự là có cái mục đích là uống nắng làm cho người đó thay đổi. Và do vậy Ngài ngay cái sư nói thì dùng thí dụ như bông gòn, dù là một đống bông gòn lớn rơi xuống như vậy thì nó cũng không gây ra thương tích. Một cái ví dụ rất là thú vị. Thưa Phật tử, sau khi mà chúng ta đọc phần chánh kinh rồi thì chúng ta trở lại với ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Trong bài học này thì chúng ta tìm thấy một điều rằng cuộc sống là bị con người được trưởng thành, nhất là được hung đúc về mặt đức trục, mặt nội tâm, thì chúng ta cần có cả hai thứ là đức nghiêm và đức từ. Thì nghiêm đó tức là đôi khi phải nghiêm khắc, từ đôi khi là cũng từ ái. Nếu lúc nào nghiêm khắc thì cuộc sống thật sự rất là khó khăn, nhưng mà nếu lúc nào cũng nhận được những lời nói rất là từ ái đó, thì con người chúng ta đâm ra dễ ngươi, đâm ra chảnh mãn. Đây là cái khó, chúng ta hiểu được cái bản chất của con người nó không có phải dễ dàng. Thứ vì đây là một sự tăng nhở của các nhà giáo dục. Ở tại một vài quốc gia đó, thì người ta, như lúc chúng tôi mới sang Mỹ này, thì người ta đã chống lại cái chuyện đánh con cái, cha mẹ tuyệt đối không được đánh con, và cha mẹ phải làm bạn với con, vân vân. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái nền giáo dục như vậy nó không phải là nó hoàn hảo. Dĩ nhiên là đôi khi ở tại các quốc gia mà cho phép đánh con thì cái việc đánh nó trở thành abuse, nó trở thành quá nặng, nhất là cha mẹ mà bị cỡ mút trong lý thường đem ra con ra đánh. Chúng tôi nhớ ở miền quê có một điều rất là xấu trong mắt của chúng tôi, đó là cha mẹ nhiều khi cãi vã với hàng xóm vì cái lòng tự ái, hay là vì muốn đã đem con ra đánh trước mặt hàng xóm, đánh như là một cái sự dằn mặt. Mình ghét người ta mình đánh con, mình làm con mình đau, thì cái thực sự nó không phải, cái đó là ác. Vì thỏa mãn cái cảm xúc của mình mà đánh con là ác. Nhưng mà chúng tôi cũng phải nói một điều rằng ở tại Mỹ nhiều khi cha mẹ dễ dãi với con quá, dễ dãi với con quá, thật ra con nhiều khi nó trèo lên đầu con, có đôi khi nó không nghe lời cha mẹ. thì ở cái tuổi mà nó chưa đủ sức chịu trách nhiệm về cuộc sống của nó, mà nó lại phải mà nó chịu dụ quá, có thể là nó cũng có vấn đề. Không có cái gì khó bằng sự giáo dục con người thứ gì. Con người chúng ta nó khó khăn lắm. Trong cái sự giao tiếp bạn bè hàng ngày cũng vậy. Để khi mà quen thân quá thì lần mặt. Và trong cái lần mặt nhiều khi cũng khó nói, khó xây dựng. Thì bây giờ bản thân của mỗi chúng ta đều nên hiểu hai điều. Điều thứ nhất là khi đối với chính mình thì mình đừng bao giờ sợ những cái gì thầy khó. Không thầy đủ này làm nên. Rồi người ta cũng nói thêm là giáo bất nghiêm sư chi đọa. Cái ông thầy uống ngày xưa người Trung Hoa và người Ấn Độ đó, họ đều trọng ông thầy lắm. Tại vì họ cho rằng cha mẹ ở nhà thì cưng con quá, mà do vậy con nó khó lên người. Khi mà dạy dỗ cho ông thầy là người dạy dỗ thì ông thầy không có nhất thiết là phải chiều con. Ông thầy phải có cách răn đe con. Học đường ngày nay thứ gì từ họ thay đổi cái quan niệm. Họ làm sao chỉ nhồi nhét kiến thức vào trong đầu của trẻ em, nhưng mà dạy về tư cách, về cái đức dục thì dần dà lại kém đi. Tại vì sao vậy? Là tại vì chúng ta sống ở trong một xã hội mà nhiều lúc mình cố mình tránh những cái chuyện gọi là bạo hành, tránh những chuyện đánh nhau, nhưng mà rồi tránh bỏ dưa gặp bỏ dừa, mình tránh cái chuyện bạo hành thì gặp cái chuyện là nuông chiều quá đáng, thì nó làm cho con cái cũng trở nên khó dạy, trở nên hư hỏng. Không có cái gì mà hoàn hảo hết, và do vậy nó đòi hỏi cái sự uyển chuyển, đòi hỏi cái sự khéo léo, đúng thời đúng chỗ đúng lúc và đúng cách. Sự áp dụng như vậy nó không phải dễ. Con người của chúng ta thứ gì, một điểm mà làm chúng ta tự vươn lên được mà không ai, khó có ai thể không đi qua con đường này, đó là con đường của sự giáo dục. Và sự giáo dục bản thân nó không đơn giản chút nào hết. Cái mai cho chúng ta, nếu trong thời này mà chúng ta tự học, tự giáo dục được, tự theo đuổi con đường giáo dục bản thân thì tốt. Còn nếu không thì thật ra xã hội càng ngày càng đông người, càng ngày càng ít đi những phương án giáo dục thích hợp cho từng cá nhân, càng ngày nó càng đi vào những cực đoan, hoặc là quá dễ dãi, hoặc là quá khó khăn. Nói chung là giáo dục là chuyện quan trọng nhất của bản thân, nhưng mà không may cho chúng ta sống trong thời đại mà điều đó lại không được chú trọng, mà điều đó thường nó rơi vào những sự cực đoan nhiều, mặc dù người ta bỏ ra những khổng lồ. Thì nói tóm lại trong bài học này như vậy thì lời nói từ bi không nhất thiết là lời nói dịu ngọt. Lời nói từ bi đôi khi cần sự nghiêm khắc để răn dạy, nghiêm khắc để làm cho chúng ta được tốt hơn, nghiêm khắc để chúng ta không trở lại những lỗi lầm cả nữa. Đó là cái nội dung của sự nói chuyện của Ngài Nagasena và Bodhidanda. Bây giờ thì chúng tôi xin được dứt lời tại đây để bước qua phần thảo luận của chúng ta. Quý vị có nghĩ chờ trước khi thấy trong rừng đã qua để được phát tính có thể tập được xíu dạ có thể tập được xíu thì đó tính dạ dạ các lát nữa chúng ta có thì đó tăng nữa. Bây giờ thì để mở đầu cho phần thảo luận kính thưa chính thỉnh thì đó phát tính, không biết thưa đó tính có nghe được không? Dạ, xin hỏi Thượng Thọ Tân có nghe được không? Dạ, Thượng Thọ Tân. Thượng Thọ Tân, chúng ta thấy một điều như vậy là Đức Phật cũng như một số các đại đệ tử như Ngài Ca Diếp hay là Ngài Xá Lợi Phất, một khi mà Ngài, các Ngài nhìn sự việc gì đó liên quan đến sự hướng dẫn tăng chúng thì không phải chỉ cho cái người đối diện, mà các Ngài thường nghĩ đến nhiều thế hệ kế tiếp, nhiều thế hệ kế tiếp, và muốn tạo một cái gương và muốn gửi đi một cái thông điệp. Thì theo Thượng Tọa Pháp Tân, ngày nay như chúng ta đang sống ở tại đây, Thượng Tọa có thể đơn cử một vài ví dụ rồi, vẫn còn có những ảnh hưởng mà các cái bậc đi trước như là ngày ca diếp, như là ngày thánh lễ tức. Còn để lại cho chúng ta ngày hôm nay, thường đó có thể đơn cử ra một vài cái thí dụ. Xin chúng ta học tập.
Dạ, quý vị có nghe được không? Dạ, con kính bạch thượng tọa Giác Đẳng Quan Hiển đặt là câu hỏi. Con bị gặp trục trặc muốn nghe. Ồ, con thấy cái câu hỏi được xác định. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Tôn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chúng Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tự Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tự Nhiên, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Thập Tín cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong kinh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý vị nam tín nữ. Và kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Cái câu hỏi này thì con nghĩ rằng là cái việc mà Đức Phật Ngài có những cái lời nói, những cái lời dạy, răn dạy thì thật sự là không phải chỉ hướng đến cho cái đối tượng đã vi phạm những cái điều gì đó không, mà Đức Phật có thể là nói là vì cái sự lợi ích tốt đẹp cho cái thế hệ mai sau. Bởi vì nếu như chúng ta thấy rằng là cái điều mà ở trong giới luật của Đức Phật, Đức Phật Ngài ban hành cái điều gì đó không phải là đương không, cái Ngài đặt để ra để Ngài ban hành ngăn cấm đệ tử, không cho đệ tử làm những điều này việc kia. Nhưng mà trước khi cái điều gì đó mà bởi cái người đó, cái đối tượng đó họ vi phạm, Đức Phật Ngài nhận thấy rằng bởi cái sự hành vi vi phạm như vậy đó thì ảnh hưởng đến cái đời sống phạm hạnh của cái vị đó, ảnh hưởng đến cái đời sống phạm hạnh của các cái người mà những cái vị mà tu tập theo con đường phạm hạnh, hoặc là ảnh hưởng đến cái uy tín của tăng đoàn Đức Phật Ngài mới ban hành. Mà nếu như một cái người nào đó vi phạm cũng đồng có nghĩa là ảnh hưởng đến cái phạm hạnh của cái người đó, thì cũng có nghĩa là ảnh hưởng đến phạm hạnh biết bao nhiêu cái người tu tập. Và cho đến ngày hôm nay đó thì cái điều học mà Đức Phật Ngài ban hành đó, thì nó vẫn mang đến cái lợi ích khi mà một người biết có cái niềm tin, có cái sự tinh tấn, có cái sự hiểu biết để rồi hành trì cái lời dạy của Phật qua những cái điều học mà Đức Phật này ban hành. Ví dụ như những cái điều mà chuyện mà Ngài là ca diếp, Ngài là một cái vị thánh được xem như là một cái bậc đỉnh nhất về đầu đà. Và do vậy đó thì cái đời sống của Ngài đó thì Ngài Ca Diếp thì Ngài có một cái phẩm hạnh là riêng, phẩm hạnh là hạnh về cái hạnh Đầu Đà. Thì thật sự ra thì cái điều mà Ngài làm đó, chúng tôi nghĩ rằng là không phải là Ngài chỉ thực hiện cho cái việc mà lợi ích cho cái sự giác ngộ nữa, mà là có thể là vì cái việc làm của Ngài cũng vì có thể là làm gương để cho những cái hàng hậu học sau này. Bởi cái hạnh tu đó, thì cái hạnh Đầu Đà là một trong những cái hạnh mà nghĩ rằng Ngài Cá Lực đó, Ngài Ca Diếp Ngài đã thực hiện được. Và Ngài làm điều đó không phải là Ngài để thể hiện cái phẩm hạnh không, hay là để trở thành một cái gì đó để danh tiếng, hay là được cái danh tiếng về chính Ngài, hay là Ngài làm thực hiện những cái việc làm như là cái hạnh Đầu Đà đó, để là hoàn thành cái phẩm hạnh để trở thành một bậc thánh. Bởi vì Ngài đã thành thánh rồi, Ngài trở thành một bậc thánh rồi, cho nên là Ngài không phải làm việc này để mà trở thành một bậc thánh, hay không phải là để người đời sau để danh tiếng. Nhưng mà chúng tôi nghĩ là cái điều này Ngài làm nó cũng là thực hiện cái điều này cũng là để nhằm để nôn gương, để cho những cái hàng hậu học sau này nôn gương theo đó, xem như là một trong những cái phẩm hạnh cao quý. Đức Phật ngài khi mà ngài nhắc nhở những cái người đệ tử đó, những cái vị đệ tử đó, thì Ngài nhắc nhở như vậy đó, thì phải nói là không phải là Ngài vì có cái lòng sân hận, bởi vì Ngài không có cái sự sân hận, không có cái phiền não ở trong tâm, không phải khác với là cái người phàm phu thì khi nói những cái điều gì thì ít có khi khởi bằng cái tâm từ, mà là khởi bằng cái lòng sân hận. Nhưng mà đối với Đức Phật á, thì Ngài nói những cái điều gì, dù cái lời nói đó á, chúng ta thấy nghe qua chúng ta tưởng như là cái sự nặng nề, cái sự vỡ trách rất là nặng nề, nhưng mà đó không phải là bởi phát xuất từ cái lòng sân, mà phát xuất bởi cái tâm đại từ của Đức Phật. Đức Phật Ngài muốn vì cái lợi ích của riêng cá nhân của người đó, hoặc là vì Ngài muốn lợi ích cho cái việc mai hậu sau này, tức là những hàng hậu học sau này, mà khi mà mình đọc qua những cái điều mà Đức Phật Ngài dạy ở trong kinh, ví dụ như có những người là tà kiến, là tà kiến như Sắc Cha Tá, rồi có những người như là cái việc mà như là tỳ kheo Quắc Kha Lý xuất gia nhìn hình ảnh của Đức Phật mà không lo tu tập, thì Đức Phật này cũng giống như sự vỡ trách. Vỡ trách đó không phải là vì Ngài ghét hay là Ngài khởi cái tâm bất thiện nào, bởi vì Ngài không còn có những cái tâm bất thiện như là sân hận, mà Ngài vì muốn cái sự tiến bộ cho tỳ kheo Quắc Kha Lý. Cho nên là Đức Phật này nó vỡ trách là hoặc là chúng tôi có nhớ rằng cái một cái vị tỳ kheo xuất gia theo Đức Phật, rồi vì không thỏa mãn được cái việc mà Đức Phật Ngài muốn có cái tức là vị tỳ kheo này mong muốn Đức Phật giải thích là cái thế giới này có tồn tại hay không tồn tại, Phật Niết Bàn có còn hay không là không còn, Phật có giác ngộ hay không giác ngộ, vân vân. Là khi mà xuất gia rồi như vậy đó, thì một thời gian sau á, thì không có thấy được cái sự thỏa mãn đó, cho nên rằng là mới khởi cái tâm sân hận, khởi cái tâm bất mãn đối với Đức Phật. thì Đức Phật Ngài cũng nói với vị tỳ kheo này rằng là trước khi mà ngươi xuất gia vào trong cái đời sống này, ta có nói rằng ta hứa ta sẽ giải thích cho ngươi về những điều mà ngươi thắc mắc nghi kỵ hay không. Thì vị này mới trả lời rằng không. Thì Đức Phật Ngài mới nói rằng đi tìm những cái vô vọng đó là cái tồn tại của thế giới hay không tồn tại của thế giới, Phật có thể là còn hay không còn sau khi niết bàn, vân vân và vân vân. Thì Đức Phật Ngài nói những điều đó để nhằm chấn chỉnh lại cái quan điểm sai lầm của một vị tỳ kheo này. Vì vậy cho nên là Đức Phật Ngài mới nói như vậy. Thì hay hoặc là khi mà Đề Bà Đạt Đa bị đất rút, thì Đề Bà Đạt Đa đã sanh lòng ăn năn hối cải, nghĩ rằng cái lỗi lầm của mình rất là lớn, phạm với Đức Phật, cho nên là phát cái tâm nguyện rằng những cái phần nào còn lại, tức là thân thể của Đề Bà Đạt Đa đã bị đất rút, rồi cái phần còn lại Đề Bà Đạt Đa nói rằng phần nào còn lại xin cúng dường đến với Đức Thế Tôn, nguyện cầu là nguyện mong nguyện rằng đời sau trong dòng tương lai sẽ thành Phật. Thì khi mà Đức Phật Ngài tuyên bố trước đó Đề Bà Đạt Đa sẽ không gặp mặt Như Lai, là Đề Bà Đạt Đa sẽ gặp lấy quả khổ, điều này Đức Phật Ngài đã biết rõ rằng Đề Bà Đạt Đa sẽ có một ngày đó, biết có ngày đó, và Đức Phật Ngài tuyên bố Đề Bà Đạt Đa sẽ bị coi như là bị quả khổ, nói chung là như vậy. Không phải là Ngài quở hay là Ngài trù hay là Ngài ghét Đề Bà Đạt Đa, mà Ngài biết là cái gì chắc thật Đề Bà Đạt Đa sẽ đi đến cái đường đó do cái quả báo xấu của chính mình, cái nhân xấu của chính mình mà mình phải lãnh lấy cái quả báo xấu đó. Thì Đức Phật Ngài nói như vậy, Ngài nói như vậy thì Ngài cũng khởi cái lòng từ bi để nhằm mà coi như là ngăn chặn hay là giảm bớt cái sự cái tâm xấu của Đề Bà Đạt Đa, hay là vì muốn được về Đề Đạt Đa có thể là thức tỉnh lại bởi những cái hành động của mình. Thì ví dụ như chúng ta thấy rằng là ví dụ như một người con mà hỗn hào với cha mẹ, hay là có những cái hành vi trả treo với cha mẹ, hay là những cái hành vi mà coi như là làm cha mẹ khổ, ví dụ như vậy, từ lời nói tới việc làm. Thì một khi mà người mẹ hoặc người cha nói là nếu mà con làm như vậy thì có ngày con sẽ gặt lấy cái quả báo khổ, hoặc là tù tội, hoặc là bị người khác chê trách, hay hoặc là bị người khác coi thường, vân vân. Thì chúng ta nói đến như vậy đó, thì cái người mẹ người cha dù có mở miệng nói đó cũng vì muốn thương con, để cho con đừng có làm những điều đó nữa, nếu như làm những điều đó thì chắc chắn cái con đường mà quả báo khổ thì người con phải gánh lấy. Cho nên là người cha người mẹ mới nói đến như vậy, nói cái câu nói như vậy. Thật sự ra thì cái lòng thương của người cha người mẹ muốn con thức tỉnh lại và hối cải lại những cái hành vi của mình. Cũng như vậy đối với Đức Phật, Ngài nói những cái điều gì đó đều là lợi ích đến tốt đẹp. Thí dụ như là những cái điều mà Ngài nói với lại Thước Sư Magandhiya, khi mà cha mẹ Magandhiya, Thước Sư Magandhiya dẫn Magandhiya gặp Đức Phật, thì Đức Phật này nói lên cái bất thiện bất tịnh của thân tứ đại này, để cho Magandhiya thực tỉnh, cũng như là Ngài nói đến sự thật, hay hoặc là Ngài muốn thuyết pháp cho hai ông bà cha mẹ của Magandhiya biết những điều đó là sự thật. Và quả thật như vậy, khi mà Đức Phật Ngài nói những cái điều đó, Ngài thuyết pháp đó, nói lên cái bất tịnh của thân tứ đại này, mà hai ông bà nghe được như vậy mà được giác ngộ, chứng quả sơ quả, chứng quả thánh, Nhưng mà hướng về nó đang như giá đó, thì không phải, không có hướng đến những cái điều thiện được, và không có hướng niệm trực nghĩ ra những cái điều mà Đức Phật Ngài dạy, cuối cùng là nuôi cái quan tài. Thì cũng là lời nói mà Đức Phật Ngài cũng vì muốn cái sự lợi ích cho hai ông bà mẹ, cha mẹ của Magandhija được giác ngộ, và cũng là Ngài muốn Magandhija có thể nhìn thực tỉnh được chính những cái điều mà nó là như là sự thật, tức là nói đến cái thân bất tịnh của bất tịnh của thân tứ đại này là như vậy. Thì nhiều người cái hình ảnh khác nữa trong cái đời sống mà Đức Phật Ngài thường nói, bởi vì Ngài không phải là nói với cái lòng sân hận, không phải nói vì cái sự chi mê, không phải nói vì cái lòng tham, mà Ngài nói về cái lòng từ đại bi của Ngài, lòng đại bi của Ngài, lòng đại từ của Ngài, muốn cho cái sự tiến bộ cho riêng cá nhân của người đó, cũng như là muốn cái nó trở thành mà ngày hôm nay chúng ta thấy là đọc ở trong kinh. Thì chúng ta thấy rằng qua những cái mẫu chuyện như vậy thì cũng có thể nói đến cái giáo dục hướng thiện cho cái thế hệ mai sau, mà ngày nay chúng ta biết được để có một cái đời sống tốt đẹp là cũng chính là nhờ cái lời dạy của Đức Phật, mà Đức Phật Ngài phát khởi cái lời nói ra cũng vì cái lòng đại từ đại bi tiến bộ, hay là một cái bài học để cho giáo dục trong tương lai. Thì qua cái câu hỏi của thầy cò thì con xin có vài cái ý để chia sẻ ở đây với suy nghĩ của mình. Bây giờ thì con xin được phép đứng kính thỉnh thầy cò trở lại. Nam mô Đức Thầy ạ.
Sa thú cái chuyện sự hòa bình. Hôm nay là một ngày rất là may mắn của chúng tôi thưa quý vị. Ở trong rừng có đầy đủ chuẩn bị giảng sư có mặt ở đây. Có thượng tọa Từ Siêu, thượng tọa Từ Tiền, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Tình, thượng tọa Tính. Bây giờ thì xin được thỉnh thượng tọa Pháp Đăng. Không biết thượng tọa Đăng có ở trước bái không? Nếu được xin thượng tọa Hoàng Nghị trả lời cho cô thân tiếp theo. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Pháp Đăng. Dạ vâng. Thượng Pháp Đăng, chúng ta thấy là lòng từ bi bao gồm cả hai thứ, là đức khoan và đức nghiêm. Có nhiều khi là bị lòng từ bi mà nói những lời an ủi, có nhiều khi vì lòng từ bi mà nói những lời khiển trách. Theo sự Pháp Đăng nghĩ rằng một cái lời nói khiển trách mà là vì răn dạy, như gọi là rầy quan, tức là ví dụ một người đó họ không làm lỗi nhưng mà la rầy họ qua, nhưng mà la rầy hoàn toàn bằng lòng từ. Thế nhưng là ông thầy cũng la học trò, tại vì ông thầy nghĩ rằng người học trò đã làm chuyện sai, nhưng thực tế người học trò không làm chuyện đó, thì cái đó có tạo nghiệp, có tạo quả gì mất tiền không? Cái thỉnh ý kiến thì tôi học trò.
Dạ, nam mô Bích Thầy Giá, nam mô Thầy Mời Giá, nam mô Thầy Thầy Linh Đệ Đức Tâm Bảo, Thầy Linh Đệ Đức Phật Đức Pháp Đức Tăng, Thầy Linh Đệ Đức Phật 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 Đức Tăng, Bảo của Phật Đức Tôn Đức Tăng, Thầy Trở Về của Đức Nguyễn Thầy Giá Phật Tử. Nằm Phật Tử thì nói về cái bậc mà đại giáo dục đó thì chúng ta thấy có Đức Phật. Bình thường quý vị biết rằng đối với Đức Phật đó, Ngài khi mà những vị tỷ khu có một cái tiềm nào trong tâm á về những cái dục tư duy đó, thì Đức Phật Ngài kêu tôn giả Nằm Đa kêu tất cả chúng ta lên trên cái giảng đường của một giáo giới, giống như là Ngài nói chung tất cả vậy, nói chung như tất cả, mà trong đó có một vị hoặc là hai ba vị suy nghĩ như vậy. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật nhiều khi ngày dạy như vậy đó vì ngày thấy được cái ác, ác bất thiện pháp. Và cái ác bất thiện pháp đó đó nó sẽ rơi vào cõi khổ. Nên nhiều khi Đức Phật ngày nói điều đó đó nó không có phải là một cái điều mà gọi là mình nói, nếu mà nói đầy chung thì đầy chung, nhưng mà không có nghĩa là ngày tạ các quả. Cũng như vậy, nếu mà nói về các cái người học trò mà nhiều khi đó là nhiều lúc trước có làm rồi cái người không có làm, nhưng mà người khác làm thành ông thầy cũng rầy cái người học trò đó, nó cũng có những trường hợp như vậy. Nhưng mà nếu mà cái người học trò đó mà thấy cái thầy đã rầy vì cái chuyện đó làm, nó nghĩa là tổn hại đến cái đời sống công hành, hay là tổn hại đến cái nguyên danh cái vị thầy đi, thì vị thầy rầy như vậy để mình cảnh tỉnh. Nó có thể là không phải là một cái ông bất thiện, nó không phải là một ác tâm, mà chỉ rầy để có cái tâm là xây dựng mình ra người. Thì cũng như vậy, chúng tôi nhớ câu chuyện mà một nóng này mà Đức Bồ Tát lại đánh cái hoàng tử đó. Thì nhiều khi chúng ta thấy rằng nhiều khi mình nói đến mình rầy một cái người mà thật sự nhiều khi cái vị đó không có làm. Cũng rất là nhiều những câu chuyện mà trong kinh nói về các cái vị mà nhiều khi á, cái vị này á nghĩa là làm nhưng mà lại làm những việc cấm, mà vị kia là bị rầy. Thì nhiều khi cái này đó, nhiều khi cái chuyện nó xảy ra ở trong chùa, người ta bảo người quán giống trong chùa, nhưng mà mình không có rầy cái vị mà phạm tội mà lại rầy vị khác, nó cũng có những trường hợp đó. Nhưng mà cái mục đích mà ví dụ như á, mà mình ta nói chữ trong chùa mà chứ mình rầy chú này chú kia, mình có rầy quan như vậy cũng không có nghĩa là mình tạo cái gì. Tại vì sao? Vì cái gì đó mình ở trong chùa có người làm, người ta vô người ta bắn giống, thì mình rầy như vậy thì cũng không có nghĩa là mình ác tâm gì, mà mình chỉ biết nói cho họ biết là cái chuyện đó làm cái chuyện đó là cái chuyện không đúng, nên lớp tóm là vô ta bắn giữa chùa, ví dụ vậy. Thì mình không nên làm ở trong chùa, tất cả mọi người không nên làm. Thì lỡ cái người đó có làm hay là không có làm thì cái chuyện rầy đó để cho mọi người biết cái chuyện nó không nên làm, mà mình làm như vậy đó là không nên. Mình không nên là mình tổn hại những người tu hành trong chùa, tổn hại cái tiếng tâm Phật giáo, mình làm tổn hại đến cái tăng đạo, thì điều này cũng không nên. Thành ra có nhiều khi á, chúng ta thấy rằng tình rầy quan nó cũng tùy cái chuyện, chứ không phải là chuyện nào nó cũng có cái ác tâm cũng vậy. Cái ác tâm là nhiều khi người ta nói như là vu khống á, cái vu khống là khác. Ví dụ người này vu khống người kia là khác. Còn nếu một cái chuyện rầy trong chùa mà ví dụ như giờ một cái chú nào đó mà đi thách lộn này nói sớm như hay là đi đánh lộn với con người ta vào trong chùa, người ta đánh lớn trong chùa, thì nhiều khi mình rầy không rầy chú đó mà rầy chú khác thì cũng không có nghĩa là mình ác tâm. Mình nói là không có việc đi đánh lộn người lộn người hàng tốt là không nên, chú nào có không có gì là cũng không nên. Mình nhớ là rầy như vậy là nhất định mình ta không được làm, quyết định mình ta không được làm. Như vậy thì cái chuyện mà rầy quan đó nó không có thể nào tạo ác nghiệp, là chỉ khi mình vu khống thôi. Nghĩa là người này vu khống người kia đó thì nó có thể tạo ác nghiệp. Chứ còn cái chuyện mà mình rầy trong chùa, nghĩa là mình rầy thì nghĩa là mình đi làm việc xấu này, thì mình coi chuyện rầy đó là một cái việc mà làm tổn hại đến những người ở ngoài đời, hoặc là những người ở gần chùa, mình không nên làm việc đó, mình làm việc đó là không nên. Thì khi mình rầy như vậy thì cái chuyện đó có cũng vậy, không có thì nên nhớ là cái việc này không được làm. Nên theo tôi nghĩ rằng á, tùy theo cái chuyện mà gọi là cái chuyện rầy mà để nhắc nhở nó, có nhiều khi mình làm rồi bị nhắc nhở, hoặc là có nhiều cái người khác làm nhắc nhở mình cũng biết là cái điều đó là nhắc nhở chung, có nghĩa là mình ở trong chùa thì mình không được làm chuyện đó. Còn nếu mà rầy cho mình thì mình thấy mình không có thì có, thì cái việc kia làm thì mình nói. Nhưng mà khi mình cái việc kia này nó nói là con có làm việc đó thì mình cũng vẫn nói rằng cái việc này là cái việc nghiêm trọng, dù là chú có làm hay không làm hay chú kia làm thì chú cũng phải nhớ rằng cái chuyện mà đi ra ngồi lớn sớm mà quýnh lộn lạo hay là làm cho người ta mà bắn giống chùa thì nó không nên. Tất cả những chúng là trong chùa đều không nên làm như vậy. Thì như vậy đó là cái điều đó mình thấy thì cái điều đó nó tổn hại đến cái tiếng tâm là Phật giáo hoặc là cái hàng tăng chúng trong chùa mình không biết dạy mình, thì khi mà thầy như vậy thì có nghĩ là không nói không, mà tùy ha cái chuyện mà thầy như thế nào. Nếu mình thầy với nếu mà mình giết cay giết cắn thì đó là mình cứ đầy người đó cái chuyện có không phải cũng đầy, còn cái chuyện mà nhiều khi nó có mà nó có không phải chúng nó làm chúng khác là thì có thể là thầy như vậy chúng này có nó nói thì nếu mà chúng này có mình có chuyện qua như vậy nhưng cũng hiểu rằng cái việc có là cái ba cái chùa muốn mình là không nên làm như vậy. À bây giờ nếu chuyện đó là chú kia chú làm thì mình nói mình nó cũng là dạy cho mình từ đây tới đi là nếu mà tất cả các chú thì không được làm gì hết. Mà nếu mà chú lại có làm thì chú kia cũng phải nói với chú này là không nên làm vậy. À, thì theo tôi nghĩ là cái chuyện mà trong trường thường thầy mình có những chuyện mà nó ảnh hưởng thì là đầy chung như vậy. À, cũng không có quan gì, tôi nghĩ là cũng không có quan gì chuyện đó. À, rồi nếu mà cái chuyện mà ở trong cái việc mà gầy đó thì cũng tùy theo nếu mà gầy nữa cái tâm như thế nào. À, nếu mà gầy mắng mà mình mắng chữ mà cũng là do cái thói quen của mình thì nó không nên, chứ còn gầy la là để ngăn ngừa những chuyện mà mình tính nhủ nhưng mà không gầy mình không gầy cái gì cái chú này làm thì chú kia làm được chuyện nhỏ, chứ kia làm việc lớn nữa thì nó lại nảy còn này. À, nhiều khi mình gầy mình la để mình ra nghe cũng làm thấy mấy chút tuyệt đối không được làm chuyện này làm được nghĩa là có thể đến những cái vị sư trong chùa cái chú không nên làm như vậy thì người ta bắt giữ trong chùa. À, thì cái chuyện mà con nghĩ rằng cái chuyện mà mình nói như vậy thì nó mang cái lợi ích thôi. À, và cũng để cho cái điều đó cũng như trong chùa cũng như khi có cái cơ hội như vậy nó chung hết mọi người thì tôi thấy điều này cũng trong Phật giáo thì Đức Phật này cũng áp dụng có nhiều kinh nghiệm thì vị cô này nghĩ ngắn nghĩ vậy nhưng Đức Phật cũng kêu hết cho tăng lên này nói chung luôn đây là ác pháp, đây là cái pháp bất thiện, đây là cái tư duy mang lại cái mầm tai họa. Thì ngài nói chung như vậy thì vị nào có cũng ghi nhận, và vị nào không có cũng ghi nhận đúng là đây là ác pháp thiện pháp để tạo tư duy. Thì con xin trả lời như vậy, nếu có gì thì con thỉnh quý vị tọa đình này
tôi tự nguyện sau thông tin truyền thì họ đặt thì tôi tự nguyện sự tập có mặt ở trung tâm không, thì tôi tự nguyện ngày hôm nay nó không vấn đề như vậy là những người xuất gia vào trong chùa đó nếu mình khó người ta không tu, người ta không tu thì họ bỏ chùa. Chùa ở Việt Nam thì còn có người nhiều người vào, cái chùa ở bên Mỹ thì ít lắm. Thì cái chuyện mình dễ dãi trong chùa, cái chuyện sinh hoạt trường dễ dãi thì cái hệ quả từ lâu về dài nó như thế nào. Và thì tôi tự nguyện trong cái sách là luận trung tri ấy, thì tôi có nghĩ là bây giờ mình khó người ta bỏ đi, mà mình dễ thì thật sự là người ta sẽ không có lên người. Thì tôi làm thế nào, xin thỉnh ý kiến thì thôi.
Nam mô Bố Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Tham Khai. Dạ thưa các bạn nghe rõ. Dạ cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến Chúng Tăng. Con kính lễ đến Sư Phật Thầy Hiêu. Con kính lễ đến Thầy Tổ Chức Căn, Thầy Tổ Chức Căn. Đại Sư Phật Tích Đức Văn Hạnh cùng Sư Tăng đang hiện diện trên trao đại quý tôn nữ của Sư Phật Vũ. Dạ kính bạch Thượng Tọa, thì đứng trên một cái cách sống của hiện nay thì đừng nói chi mà ở bên các chùa ở bên nước ngoài, mà ngay cả các chùa ở Việt Nam cũng thế. Nếu như mà vị trụ trì không khéo có sự sắp xếp thì cũng khó ai ở với mình, khó ai có sự sinh hoạt với mình. Và nếu như mà mình dễ dãi quá đó thì xem như là vô tình mình hại cho người ta, nó không có tấn quá hại cho người ta nó sai lầm. Và nếu như chúng ta khắc khe quá đó thì chúng ta đủ tuổi đi, coi như cô đơn một, coi như một mình thì nó có một cái điều như thế này là nó có một số vị nó có cái thiên hướng là nhất tăng nhất tự ở với người thân của họ thôi chứ không ai vô hết. cái đó thì chúng ta cho ngoài lễ rồi. Rồi những người nó tư lợi, nó tư vị thì chúng ta không nói. Nhưng có những vị chư tăng thì chúng ta gọi là khó. Nhưng cái khó nó sẽ khó, nó có hai cái khó. Khó trong cái việc tu tập, cái khó trong cái việc mà điều hành về trách nhiệm, về việc này, việc kia. Thì đứng từ cái nhìn của chính con thì con nói chư tăng có một điều á, thì cái việc trụ trì đó, con sẽ không đuổi ai đó. Dẫu cho ai đúng ai sai gì, nhưng được xin một điều này, đừng làm cái gì có hại đến cho lợi ích chung của chư tăng, và nhất đặc biệt tức là làm nó ảnh hưởng đến nó không tốt cho chùa, không tốt cho chư tăng, thì quý vị thì chúng tôi sẽ ra tay đó. Thì từ xưa tới giờ thì con có nguyện là con trụ trì không đuổi ai đó. Và ai xin thì đa phần con nghĩ rằng nếu như mà không có cái gì mà đến nỗi mà nó phải là người coi như là bị phải gây nợ lần hoặc là bị liên can án sự thì đa phần là con sẽ nhận. Như đều cũng nói với họ là cái sinh hoạt của chùa là vậy đó, nó có thể chấp nhận được hay không. Thì thường cái mặt thường tôi thì có thật thì đã có một điều mà phải nói rằng là cái vị trụ trì hay là cái người lãnh đạo hay các chư Phật tử của mình nó phải có một điều ở đó là vị trụ trì phải có cái tâm, có cái tình, có cái tâm, có cái tình đối với chung, đối với Phật tử cũng vậy, đối với chư tăng chung sống cũng vậy. Tức là mình phải có một cái sự hy sinh, mình phải có một cái sự kháng khích gắn bó hơn. Và đứng từ cái nhìn của chính con thì khi mà con gặp những cái chuyện khó khăn thì thường con học chư tăng con giải quyết vấn đề ít hơn, ít khi mà con sẽ giải quyết một mình. Chẳng hạn như là những lúc mà khi mà dùng cơm có đầy đủ chư tăng, hay những lúc mà bút tát, hay những lúc mà tụng niệm sinh hoạt, thì khi có chư tăng xong thì con trình bày lên thì cái điều đó để chư tăng cùng chung xử lý. Thì có lẽ như vậy thì đó là một cái cách mà nghĩ là nó đơn giản nhất, mà nó cũng là xử lý nó nhẹ nhàng nhất. Nhưng phải nói rằng còn về Phật tử thì nó cũng kính bạch thượng tọa thì cũng nó cũng hết sức từ và cá thể cũng như tùy chùa. Cái chùa ở xa nó phải xử lý cách khác, mà chùa ở coi như ở chúng ta tự ở thôn quê và ở thành thị thì mỗi chùa nó có một cái sự sinh hoạt gọi là cái khác cũng căng bản với nhau. Nhưng điều mà phải nói rằng là cái như cho nếu như chúng ta cũng đừng gì quá mà nôn chiều, hay gì quá mà dễ dãi, thì quả thật thì nó cũng hết sức là căng. Và riêng về con thì con bình thường thì con có nó họ cảm thấy con rất là hiền. Nhưng điều mà khi mà biết con giải quyết thì con giải quyết dứt khoát và cũng biết như vậy. Thì bình thường nếu như không có là cái gì lớn thì thôi con cho qua. Nếu như những ví dụ như là họ các vị có thể hoặc là Phật tử họ có những cái cách tức là nó hơi thiếu ý thức, hay là nó có một cái thiếu cái trách nhiệm một xíu thì chỉ nói cho họ nghe thôi. Nhưng điều nếu mà làm quá thì con sẽ trình bày thẳng hết tất cả. Và con có thể nói rằng là cái việc người ta ở được với mình hay không á, ở chùa được mình hay không á, cái nhân duyên đó là một cái chuyện, mà cái cách cư xử của vị trụ trì của con người đó nó là một cái lý thứ hai. Nếu như mà chúng ta có một cái tình sống để mà cùng sống cùng chung, có một cái sự chia sẻ với nhau á, thì thầy trò hoặc là huynh đệ hoặc là sư đồ với nhau thì nó rất là dễ dàng. Chứ còn nếu như chúng ta sống một cách bị kỷ, chúng ta sống một cách tức là chúng ta là tự lợi và bị kỷ quá, mà chúng hay là chúng ta không có một cái lợi hòa, hay chúng ta không có một sự cảm giác cảm thông nhau á, thì chắc chắn rằng dẫu cho là về cái sự tu tập cũng vậy đó, mình cũng thật tâm là mình phải khuyên các vị. Thí dụ như tôi biết là đối với chứ con có khoảng chuyện 3-4-2-3 sư lớn tuổi, mà con nói với các vị cũng nói thẳng là mà các vị cũng rất là thương con, ủng hộ ở ngoài là cha chú trong này đủ gì đệ tử là trả bài cho tôi, vì học kinh trả bài kinh, tôi xem quý vị như là một người học trò, như là một chú biết tử như bị xây di có buồn thì chịu. Thì
có lẽ là khi ta nghe nó thì trời lớn tuổi rồi sao cũng bắt trả bài. Nhưng quả thật, dĩ nhiên rằng mình đâu có phạt bạ các vị, nhưng điều mà đe các vị rằng đó là mình luôn luôn theo dõi các vị. Rồi thí dụ như là các vị nói thôi vì lớn tuổi rồi thì cũng khuyên các vị nên làm việc này, nên coi như là nên niệm Phật, nên tu thiền, nên học một ít Phật pháp, chỉ một ít luật lệ cho các vị, chứ đừng có mà nay thì suy nghĩ tới chuyện này, đi chỗ này mốt suy nghĩ đi tới chỗ kia, cái đó không cần thiết. Một là dĩ nhiên mà nói tới cái sự vô thường rồi, nhưng quý sư phải biết rằng là quý sư cái tuổi quý sư đến vào đạo nó cạn, cái duyên nó mỏng rồi, cái nghiệp nó dày, thì bây giờ có duyên thuận này thì mình trân trọng, mình tranh thủ làm, đừng có làm những cái chuyện khác. Thì những cái đó đó đối với các vị lớn đó, thì đầu tiên thì nó phải nói rằng sống sự thời là thời gian đầu phải học kinh, học luật, hoặc là phải vô cái căn bản như vậy thì nó mệt quá. Nhưng điều mà khi mà thời gian đầu thôi, thời gian sau thì nhờ cái đó mà học được, mà thời cái gian đó nhờ nó mà ví dụ như mai mốt có đi đây đi đó thì mình cũng thấy cái sự hữu ích. Chứ nó hù, nếu quý sư không ép quý sư vậy thì quý sư cứ nghĩ rằng mình vô mình lớn tuổi chứ thôi kệ, mình gom góp nhiều, mình giúp được nhiều, mình làm nhiều, lấy có được nhiều. Quý vị cứ ý cái tuổi già của quý vị không, mà rốt cuộc quý vị không học được cái gì hết. Em các bài kinh cũng đọc cũng xong nữa, hoặc là thuộc quá ít thì cái này không chấp nhận, hay hoặc là mình không biết gì hết thì cũng không được. Mà quý vị là người lớn tuổi thì chúng ta sẽ có nhiều cái kinh nghiệm ở cuộc sống để có thể tiếp giúp cho chùa. Ngoài đó là một việc, nhưng điều mà cái việc mà trong cái việc tu tập đó thì mình cũng nên cố gắng. Thì có thể nói rằng là để mà đưa đến một cái có nhiều cái phương cách, cái phương án mà có thể nói rằng là chúng ta phải có một cái, ai có cái tâm với đạo, ai có cái tâm với chùa mới gặp nhau đồng nhất được. Hay có thể nói rằng là nó có một niềm tin, người đó có một cái lòng tàm lòng quý, và người ta là sống đó với đạo. Mà nếu như chúng ta có một tâm lý với Phật pháp, một tâm lý có một cái sự nhiệt quyết, có một cái niềm tin để sống với cái đời sống xuất gia thì nó dễ dàng. Chứ còn nếu như mà chúng ta sống mà với những người mà lợi dụng, với những người mà đạo mạo trộm tướng, thì quả thật đây là một điều hết sức là khó khăn. Bởi vì quý vị biết rằng ở trên cái tinh thần của chư tăng nó khác hơn của quý vị là cha là mẹ. Là chư tăng là những người mà tự động mình có một cái sự tu, mình tự động mình sẽ có một cái tánh giác, có một cái tính tự giác, có một tính tức là phải tự hiểu, chúng cần để người ta nói. Khi người ta nhìn cái đó, khi thầy hay là khi các vị lớn, thì các vị trụ trì người ta thấy cái đó là mình biết rằng là mình sai, mình không đúng rồi. Người ta nhìn cái mình biết, bên dưới cũng phải lanh lẹ chút xíu, cái nói hoài rồi hét hoài, la hoài, nó cũng khổ, nó cũng phiền não. Thì có những lúc phải nói rằng là nhiều khi mà mình nhắc nhở quá hoặc mình căng thẳng quá thì nó gây cái sự oan trái. Nếu chúng ta dùng quá đó thì nó làm hư đi cái cho các vị, mà ngay cả mình cũng cảm thấy thiếu sót đối với chính cái chung của tăng đoàn, của Phật pháp. Thì con á thì có thể nói rằng là con tùy cái theo cái trường hợp mà con giải quyết, nhưng điều mà thường thường á, tức là chia tăng con nói sống là phải có sự hiểu nhau, thương nhau chút xíu, rồi quý vị phải có một cái điều căn bản, tức là riêng về con thì con như thế này, cũng như ở xã hội chư tăng khi mà họ thật là họ thật đồng nhau đồng nhất, không ai mà hôm nay coi như là vì lý do rồi nhờ nấu nướng riêng tư vậy, là cái đó con riêng về chính con. Thì thứ nhất là con kiềm lái, tức là cho ăn chung chứ không cho ăn riêng, và sinh hoạt chung chứ không sinh hoạt riêng. Thì đó là những cái mà như vậy thì chấp nhận với tăng đoàn thì mới được, còn không nữa thì không được. Thì đó cũng chính là một trong những nguyên nhân mà nếu mà phải nói rằng để cho cái sự tốt đẹp đó, là chúng ta phải có những cái nét căn bản. Ngoài ra chuyện thí dụ như là ở Việt Nam thì phải một hay hoặc là các chùa thì cũng vậy, thì có một cái thời khóa căn bản. Nhỏ. Có những cái thời khóa căn bản chẳng hạn như là sáng hoặc là chiều thì chưa tăng phải có mặt, hoặc là đặc biệt là những ngày bố thí, hay là ăn ăn chung, chứ không phải là bữa nay ăn ngày mai không ăn rồi mình kiện lý do này lý do kia, rồi mình nhờ người này nấu cái này, nhờ này người nấu cái kia. Con nói rằng khi đã có người hậu tăng, đã có người nhà bếp, cần ăn cái gì thì qua người đó, ngoại trừ người khác đem đến cúng dường thì không nói, như nhờ vả thì không được nhờ bên ngoài. Thì nó sinh ra hai ba chuyện, cái thứ sống thì nó lại khổ nữa. Thì kính bạch thượng tọa, đó là phải nói rằng là nhiều cách đó. Và chứ có lẽ thượng tọa là những người mà vừa có cái trách nhiệm hướng đạo cho hội chúng, vừa là trụ trì mà vừa là hoằng pháp và sinh hoạt nhiều nơi, thì có lẽ là nó có nhiều cái mà nó thượng tọa sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn, rất rất nhiều hơn, cũng như là người hàng giảng hàng thầy. Thì chắc chắn nếu mà có cái điều gì mà có thể nó đúng ra cái này thì nó sẽ chia sẻ cho chính chúng con, thì nó có thể nó đúng hơn. Nhưng đây thì là một câu hỏi để thảo luận, thì cũng có đôi điều xin tự bày như vậy. Và nếu cần bổ túc, và con cũng mong rằng xin thượng tọa cũng chia sẻ một cái phần để trong cái kinh nghiệm, mình biết rằng là ở bên ngoài thì nó rất ít là Phật tử, rất ít là chư tăng, nhưng cũng con thấy là đặc biệt cũng là ở chùa Pháp Luân thì nó cũng đông Phật tử, nó cũng đông chư tăng. Đó cũng là một điều mà nhiều khi thượng tọa cũng khéo dẫn khéo làm việc mà có cái sự hiện hữu đó. Và kính cũng thỉnh học lại cái thượng tọa qua những đôi nét mà những kinh nghiệm của thượng tọa. Dạ, con kính gửi lên tới thượng tọa.
Sát thủ kính chào thượng tọa chân nhân. Thưa vị, thảo luận thượng tọa chân nhân trong giây lát nữa thì sau câu thảo luận thượng tọa chân nhân thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ một ít cái suy nghĩ về điểm này. Đây là một điểm mà tất cả chư tăng đang trăn trở khi mà chúng ta đề cập đến đạo Phật ngày hôm nay. Bây giờ thì xin được thỉnh đại lễ pháp tính, đại lễ pháp tính có nghe được không? Đại lễ pháp tính có trường hợp như vậy là chúng ta đọc ở trong kinh, ngày xưa có nhiều vị trưởng lão, có nhiều vị thánh tăng, khi mà các vị nhìn thấy rằng mình không thể tìm một người bạn đồng hành và có đức hạnh, nhưng mà đối với nhiều vị ngày nay là thái độ đó thái độ yếm thế, thì theo đại lý pháp tính thì nó có phải là tinh thần yếm thế hay không? Tức là người ta nói là người ta xấu thì mình cũng tốt, chơi theo tốt, xấu chơi theo xấu, thêm nhất thiết gì phải bỏ tất cả đi ra đi một mình. Xin ý kiến của đại lý pháp tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến phụ tử siêu thượng tọa Nhật Đẳng, thượng tọa Thệ Quyền, thượng tọa Bất Đăng, thượng tọa Bất Tân, lễ Đức Minh Sạc cùng chư tùng tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, chúng thượng tọa, kính thưa đại chúng. Thật sự thì mình học ở trong kinh điển thì mình thấy rằng các bậc trưởng lão hoặc là các bậc ấm nhân hoặc là những vị thời xưa, những vị trưởng lão thời xưa, thì nếu mà không tìm được cái bậc thiện tri thức, không có tìm được người mà để đồng hành, thì cái vị đó là sẽ sống một mình, tốt hơn sống một mình. Nếu tìm không được bạn đường bằng mình hay hơn mình, thà quyết sống một mình không bè bạn kẻ ngu. Thì kính thưa quý vị, lời Đức Phật dạy đó là những cái lời của Đức Phật dạy được trích ở trong Pháp Cú. Thì quý vị thấy rằng thường thường á, thì ở trong đời sống ngày xưa đó của Đức Phật hoặc là chư thánh tăng, thì quý vị thấy rằng những cái điều đó là nó cũng như là mình sống một mình nhưng mà mình được bảo vệ rất là nhiều. Quý vị thấy rằng thời xưa hãy mà đụng cái là Đức Vua Bá Xê Na Lý xuất hiện, đúng cái là Đức Vua Bình Lý Sơ La xuất hiện, rồi không nói thì có những vị ví dụ như gia chủ hoặc là những vị vương tử này kia, các vị đó xuất hiện để cũng như là để giải quyết những cái công việc hoặc là những cái gì đó ai đụng đến chúng ta. Thành ra là nó là chúng ta sống một mình thì các vị sống một mình đó, cái điều này là không phải là dựa lại. Nhưng mà do cái thờ đó thánh tăng nhiều, cái quy lực nhiều, quy lực của những vị đó nhiều, thành ra không có như là coi mình thấy không có ai sự ra, mình thấy cái sự bảo vệ rất là chắc chắn, rất là chặt chẽ. Còn bây giờ mình trở lại với cái thời nay đó, mình trở lại với cái thời nay đó, thì nếu mà mình tìm không được một cái bạn bè, một cái bạn đạo hoặc là một cái vị mà đồng hoàn hạnh của mình mà thiện chí, thì nó có hai cách đi. Nó có hai cách. Mình cứ tự ở tại chỗ đó, mình tu, mình đi ở trong cái giới lực của mình, có nghĩa là những gì Đức Phật đã dạy cho mình rồi, mình cứ đi ở xung quanh ở trong đó, có nghĩa là mình không có đi qua khỏi cái hàng rào, thì chúng ta sống một mình trong cái cách đó. Rồi á, ví dụ như quý vị thấy rằng nhiều khi chúng tôi nghĩ rằng mình cứ, ví dụ như mình hôm nay mình cứ chạy lên nhà người này, ngày mai mình cứ chạy lên nhà người kia, hoặc là cái chỗ này chỗ nọ, thì cái điều đó chúng tôi nghĩ rằng một lúc nào đó cái những người xung quanh người ta sẽ chán. Còn nếu mà mình ở lại tại một cái ngôi chùa hoặc là một cái thiền viện hoặc là một cái trường thiền vân vân, thì do cái sức nhiệt tâm tu tập của mình thì mọi người ta sẽ tìm đến, người ta tìm đến để mà người ta tu tập hoặc là người ta tìm hiểu về cái giáo lý này vân vân. Là có nghĩa là tự người ta sẽ đến, thì cái điều đó chúng tôi nghĩ rằng là nó gắn chắc hơn. Vậy thì ở đây á, cái trước tiên á, là nếu á mà chúng ta tìm không có được một cái người mà đồng tâm trạng với mình, thì mình vẫn sống mà ở tại cái trụ xứ đó, nhưng mà mình phải sống. Mà ví dụ như là có những người ta không có hiểu sống một mình. Ví dụ ở đây chúng tôi nói về cái sống một mình có nghĩa là sao, thì một mình sống ở trong thiền định, hoặc là mình sống ở trong cái kinh điển nghiên cứu giáo lý, hoặc là có những vị ví dụ như dịch giả, những cái vị đó vẫn ở trong phòng của mình làm việc, và khi nào mệt thì đi ra ngoài tinh thần đúng không? Sống một mình là như vậy, sống một mình là như vậy, có nghĩa là mình không có đi chung với phiền não, mình không có chạy theo phiền não. Thì nếu mà mình sống một mình mà ở một cái chốn xứ đó thì chúng tôi nghĩ rằng nó không có gọi là cái sự mà tiến thấy, nó cũng như là nó cái điều đó nó sẽ làm cho cái lợi ích càng ngày nó càng tăng trưởng, chứ không thể nào mà nó thối giảm được. Còn lại một cái nữa thì có những người chúng tôi đã từng thấy rồi, có những người người ta nghĩ, người ta nói ví dụ như hồi lúc trước chúng tôi nghe có nhiều vị người ta nói thời nay nó thì có những như là thời nay mình tu tập những vị sư vị nào cũng giữ tiền giữ tình tài đúng không, nó làm cho cái là nó không có còn thanh tịnh, thành ra những cái vị đó nó mới tìm một cái cốc và một cái khu nào cũng như là một cái chùa nào vắng ở trên cái miền núi hoặc là ở trong cái rừng sâu người ta. Nhưng mà cái điều đó thì cứ như quý vị nói tìm lên đó để mà cũng như là tránh xa cái nơi phồn hoa đô thị, nhưng mà khi mà đến đó rồi thì không tu được quý vị. Không có tu được, tại sao? Quý vị thấy thường thường hổ mà lìa rừng là hổ bại, ta mà rời chúng là ta sẽ tàn. Thì thường quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta thấy rằng thời xưa những vị trưởng lão hoặc là những vị tỳ kheo khi mà muốn đi đâu thì quý vị tập kỹ lại thì chúng ta thấy rằng cái vị đó ở người thầy học kinh học lực mà đủ 5 năm, có nghĩa là học đủ cái kinh nghiệm, hoặc là những vị ở gần Đức Phật và những vị đó sẽ học một cái đề mục nào đó, rồi trong những cái thời gian mà ở gần với Đức Phật với các vị thánh tăng, cái vị này đã rèn luyện cho mình cái lối sống, cái kỷ cương, cái khuôn khổ vân vân. rồi sau đó mới đảnh lễ Đức Thế Tôn mà xin rời khỏi cái chỗ này, đúng không? Thành ra những vị đó mới đi được. Còn nếu mà bây giờ ở trong cái thời gian, ví dụ như mình thấy rằng là mình là chê ở cái chỗ này, mà mình đòi đi đến một nơi thanh thánh, tự ra quý vị biết rằng khi mà chúng ta đến cái nơi thanh thánh rồi đó, là tâm của chúng ta nó tu tập không được. Mà vì sao vậy quý vị? Vì những cái phiền não này, những cái phiền não kia nó dấy động, là nó dấy động lên tâm tư của chúng ta. Chúng ta rất là khó tu tập, là có khi nói về cái sự thiếu thốn, có khi mình tự nhiên mình nhớ ngôi chùa đó, tự nhiên mình nhớ cái người này, nhớ cái người kia, đúng không? Thành ra nó sẽ làm cho cái tâm tư mình nó bị dao động rất là nhiều và rất là khó tu tập. Thành ra nếu mà mình mà chê cái chỗ này mà mình bỏ lên chỗ kia, để mà những tháng ngày mình đi lang thang đây đó, đúng không? Thì cái điều này nó không có, điều này nó sẽ làm cho như là nó uổng phí cái thời gian của mình. Thật sự ra vì chúng tôi nhiều khi khi mà đi qua bên Thái Lan thì có thấy những cái vị mà sống ở trong rừng, cái đời sống của các cái vị đó mình nhìn như vậy, nhưng mà thật sự rất là khó làm. Quý vị biết rằng những cái vị đó đeo một cái túi dèm rất là lớn, lúc nào đi cũng đeo một cái túi dèm rất là lớn. Ở trong cái túi dèm đó nó có cái túi ngủ luôn, có nghĩa là đi đến chỗ nào mà trời tối rồi thì buông cái túi nó ra và chui vô trong cái túi nó để mà ngủ ở trong cái túi đó. Thành ra nếu mà sống một cái cuộc đời như vậy thì nó đúng nghĩa là mình xa rời xã hội chúng. Nhưng mà mình nhìn những vị đó đi thì mình thấy rằng cái hạnh này rất là khó tu tập. Nhưng mà cái khó đó thì mình cũng ráng, nhưng mà chúng ta phải có cái sự đắc ý đúng với vị. Tại sao vậy? Tại vì con người chúng ta thì thích cái sự quần tụ, là thích cái sự mà tụ họp đông đảo, vân vân. Thì chúng ta biết rằng mình bị những cái phiền não đó nó chi phối mình nhiều, nên mình sống cái đời sống một mình. Thì nếu được, nếu một người mà sống đời sống một mình mà để nhằm tiêu diệt phiền não một cách nhanh, bằng một cách mạnh dạn như vậy, thì gọi là một cái người mà có năng lực, hoặc là mình phải tán thán cái đời sống đó. Còn nếu mà mình rời khỏi chút, mình chê cái chút xứ đó rồi, mình rời khỏi, rồi cuối cùng 5-10 năm sau gặp cái vị đó cũng trở lại như xưa, có nghĩa là hồi xưa cũng lang thang rồi bây giờ cũng lang thang, phải không? Thì những cái trường hợp đó nó không đem lại lợi ích, mà nó lại không đem lại lợi ích. Vậy thì nếu mà ở trong câu thảo luận này thì theo ý của chúng con á, thì con nghĩ nếu mà mình chọn một cái phương pháp để mà sống một mình á, mà không có đem lại cái lợi ích của bản thân cho bản thân mình, trước tiên mình tính về cái bản thân mình. Nếu mà mình sống một mình mà mình không đem lại lợi ích cho bản thân mình, ví dụ như là thiền định hoặc là đạo quả hoặc là kinh nghiệm, vân vân, thì nếu mà mình sống như vậy á, thì nó quá yếu thế. Còn nếu mà chúng ta sống một mình mà chúng ta đem lại cái lợi ích cho chúng ta, ví dụ như là cái kinh nghiệm trong đời sống tu tập, hoặc là thiền định, hoặc là đạo quả, hoặc là thần thông, vân vân, thì nếu mà chúng ta sống một mình mà cái đời sống như vậy thì nó không có mang cái tính chất yếm thế, mà nó làm cho cái Phật giáo càng ngày càng vẹn dân, càng như là càng được sáng tỏ hơn. Đó thành ra ở trong cái đời sống tu tập thì theo cái ý con nghĩ là như vậy. Bây giờ thì con xin giúp lời con thỉnh là tự tỏ chấp nặng trở lại Nam Mô Bụt Thầy.
Sau cái chuyện đại diện pháp kính bạch chúng ta tuổi siêu, không biết là chúng ta có nghe rõ không? Nếu chúng ta còn ở cái máy chúng ta nghe rõ thì xin chúng ta bạch chúng ta tuổi siêu, người ta nói rằng trung ngôn nghịch nghĩ, ta nói lời thật thì mất lòng. Có đôi khi câu trở thành cái khuôn sáo, nó trở thành một câu rất mẫu mực. Nhưng mà có nhất thiết là những lời nói liên quan đến chuyện thật nó phải mất lòng không? Hãy có nhất thiết là những lời trung ngôn nó phải nghịch nghĩ không? Tại vì người ta dùng câu đó để người ta thường thường người ta nói những điều khó nghe, thì xin ý kiến sư tổ tự siêu.
kinh điển được Phật kinh điển do đó quý vị chỉ học trân trọng năm Phật tính tức là chư tăng thương vị cái câu mà người ta thường nói là ở trung vô một nhịp là thật mất lòng hay là thật cái tài cái câu đó người ta chỉ nói đến một phần thôi bởi vì không phải hoàn toàn lời thật nào cũng là bất lực nếu mà ở trong một cái hội chúng hiền thiện và những con người ở trong hội chúng đó là những con người quan hỷ trong thiện pháp thì đối với cái hội này thì là thật không có làm mất lòng một cái này cái lời thật được cái hội chúng đó một những người rất là quan nghênh còn cái câu nói mình là sự mất lòng hay là trung vô người gì là thật sự cái tay ở đây thì có trường hợp là khi mà nói thật nhưng mà nói những người không dám nói hoặc là nói với những người họ không chịu nghe nói thì lúc đó mình nói thật như là mất lòng. Thế nào gọi là người không dám nói? Ở đây cũng như đối với người mẫu tiền mà mình nói về mình khuyên họ về cái lịch cái pháp hối thiện sẽ có họ bao lớn là rất lớn đối với người hối thiện mà mình đang kháng về thì cái lợi ích của người hối thiện thì vậy thì Phật thì gọi là phụ sĩ cho cái cho thiện đối với người ác nhớ mà mình thuyết dạy về giới hạnh thì đó là một sự không phải là sơ thiết cho nên với những cái đối tượng mà nó tuy nhiên lại có thể pháp chân thật thì lúc đó mình nói cái lời thật lúc họ thì nó sẽ làm cho mất lòng họ, họ sẽ nhìn với những cái lời nói như vậy trong trường hợp đó được gọi là nói lời thật đối với người không đáng nói thì mới làm cho mất lòng. Còn thế nào gọi là người không biết nghe cái lời thật? Ở đây thì quý vị người mà có cái tánh khó dạy rất là chát chặt cô thì khi người có cái tánh khó dạy nếu như mà mình nói chuyện họ nhắc nhở họ bằng những cái lời thật thì sẽ không làm được vừa lòng họ vừa là lời thật mất lòng ở chỗ đó thì như vậy không có phải là mất lòng, mà trái lại được người ta trân trọng, người ta đón nhận. Còn khi nào cái lời nói thật mà nói không đúng người, không đúng thời, không đúng lúc, thì lúc đó là thật muốn mất lòng. Chính vì thế chúng ta cần phải cẩn thận khi nói, dù cái lời nói thật đi nữa, chúng ta cũng phải thận trọng khi nói. Ngày xưa những vị vua chúa, những vị vua nào mà biết thích nghe cái lời a vua định vợ của cái đám người định thần, của đám định thần, thì đối với vua đó cũng không bao giờ thích nghe cái lời thật, cái lời an nhát. Mà nếu như cái vị đại thần trung liệt nào đó mà đến can ép đức vua, thì lúc bây giờ mới là lời thật mất lòng. Bởi vì đối với vua hay là những đình đó là những con người không đáng nói, không đáng để nói lời thật. Và nói lời thật như vậy sẽ là bất lợi và sẽ tai hại đến mình. Và tùy thời tùy lúc lúc mà người khác đang trong cái sự suy sụp về tinh thần, nói đúng hơn là họ đang trong cái sự bực bội chân giận, lúc đó không phải là thời để mà mình khiển trách, mình dạy dỗ nhắc nhở. Bởi vì đang tức giận, một người đang ham muốn, đang sân hận, nếu mà mình lớn khuyên họ thì chỉ đem đến sự mất lòng thôi, chứ họ không bao giờ nghe. Cho nên lúc đó không phải phải thở thì đi phạm, không phải thời điểm niệm Phật ở để nghe một câu. Ở đây về đề này chúng ta thấy đây đã như Đức Phật có đôi lúc là khiển trách người và bị dự theo. Và chưa chắc cái vị dự theo đó đã có sự vân thuận theo Ngài. Một vài nhân vật thờ Đức Phật khi mà vượt đầu tiên của các vị này, lời nói của Đức Phật bao giờ là nói đúng sự thật. Nhưng mà tại vì họ đang bị những phiền não chi phối, và họ trở thành do những phiền não chi phối mà rơi thành người khó dạy, thành chúng ta nói là thật lúc đó sẽ là sự mất lòng. Để phải đặt ra khi mà lăn tảng đá từ cái hướng với cái cụ tạng, để đá rơi xuống và đè 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 quyết cái Đức Phật. Nhưng mà cái tảng đá, tảng đá bị dẹp vào giữa hai cái tảng đá và chạm mạnh nó bể một miếng. Tôi chúc nhận cái chân của Đức Phật làm cho máu tươi của Ngài rơi ra. Lúc đó Đức Thế Tôn này nhìn lên trên chiều hướng và nhận bảo những người đang nảy đi với đại tạng, tại sao vui vui xin người như đã làm việc làm tội lỗi lớn lao là cái thân của một vị chết cảm giác gì chảy máu các vị này sẽ sanh xuống địa ngục. Nếu khi tôi này nấu lời nói rõ chuyện ác nghiệp đều phải đang mất đầu từ đó chúng ta có thể sống trong những vũ ngài eo tố có lẽ là chúng ta đã học qua cái đoạn kinh này rồi cũng thưa mình lên đá của tôn giả Na Tha Sĩ Hạnh cho nên nói tóm lại là cái câu mà người ta nói trung vương là gì không phải hoàn toàn bất không phải hoàn toàn bất cứ lời nói nào cũng là đưa đến sự mất lòng lời nói không phải bất cứ là thật nào là trái lại vì nếu như lời thật một cái tay như vậy thì có nghĩa là ở trong đời này không có các một thiền trí các một thiền trí khi mà nghe các một trí chỉ bảo cho những điều tốt đẹp thì người trí họ sẽ thấy như là được chỉ dụ kho tàng quý báu cho nên họ sẽ nghe theo mặt cái tâm quan niệm chỉ trừ ra những trường hợp mà mình nói cái lời thật nhưng mà mình nói không đúng đối tượng và không đúng lúc thì cũng đưa đến những cái trái tay mà thôi đó là ý nghĩa của câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi thông tin thứ năm sự khởi gian hạn tuổi lương năm 42.
Bất cứ từ xưa ngày nay chúng ta có một câu hỏi mà rất hết ai cũng trăn trở đó là nếu mà đạo Phật mà ít nhưng mà thanh tịnh trong sạch tốt đẹp đó thì tốt hơn là mình nhiều, mình đông đảo mà nó ô hợp, mà nó không có thanh tịnh. Thì một vài vị cho rằng chúng ta nên gạn lọc, chúng ta nên giữ cái phần tinh hoa của đạo Phật thay vì quá chú trọng một số đông. Một số khác cho rằng cái sự bảo thủ như vậy đó nó lại làm suy yếu cái thế quần chúng của đạo Phật. Thì tôi suy nghĩ sao về điểm này, chúng ta có nên chú trọng vào phần tinh hoa mà hy sinh cái vấn đề số lượng hay không? Kính thỉnh sư tọa hoàn thiện cho một vài suy nghĩ.
Thích nghe mà không đúng
những điều nào chúng ta không thích nghe, không đúng với chúng mình, và cũng không liên hệ đến một sự giải pháp thì Như Lai cũng không thiết. Những điều nào chúng ta thích nghe, hoặc là không thích nghe, mặc dù đúng với chân lý, nhưng mà không có liên hệ đến mục đích giải thoát, thì Như Lai cũng không thiết. Đó là đúng điều không thiết của Đức Phật. Trong đó chỉ có hai điều: những điều nào đúng với chân lý, có liên hệ đến mục đích giải thoát, Atatanika, và những sanh thức nghe, thì Đức Phật là thường thuyết những điều ấy. Những điều nào đúng với chân lý có liên hệ đến tính giải thoát, nhưng mà chúng sanh lại không thích nghe, thì Đức Thế Tôn này cũng tùy thời mà thuyết. Cho nên chỉ có hai điều là Đức Thế Tôn này thuyết thôi. Chúng ta tu hướng vào ý nghĩa này mà chúng ta mới nói đến sự việc. Nếu mà chúng ta nhìn giữ cái tinh hoa của chánh pháp, chúng ta nên học gương của Đức Phật, theo gương của Đức Phật. Giáo pháp là chân lý có liên hệ đến mục đích giải thoát. Thì cái điều đó chúng ta có thích nghe hay là không thích nghe thì cũng nên thuyết, cũng nên trình bày, nên nói. Cái trường hợp đó, hai trường hợp đó, một trường hợp đầu nói thật, không nói lọc, còn cái trường hợp thứ hai chẳng không thích nghe nhưng mà vẫn thuyết gì cái lời cho chúng sanh đó, thì cái trường hợp này gọi là lời thật bất lọc, nhưng mà mình cũng phải nói. Nếu mình không muốn gìn giữ cái tinh hoa của Phật pháp, chúng ta chỉ giữ theo hai điều đó thôi. Giữ lại cái số đông để làm gì? Phật giáo không cần cái số đông. Với một cái số đông, cái số lượng đông người, nhưng mà hoàn toàn là những người không có kính trên Đức Phật, không hiểu đúng lời dạy của Đức Phật, và không chấp nhận cái con đường giải thoát của Đức Phật là vạch ra, thì như vậy mình kéo họ đông để làm gì? Để làm cho cái giáo pháp thì sớm bị mai một hay sao? Cho nên trong trường hợp đó chúng ta không cần phải có số đông. Chỉ khi nào mà chúng ta thấy cái số đông đó, mình có thể thuyết phục họ quay về cái Phật pháp, quay về chánh pháp được, khiến cho họ có sự thực hành, thì trong trường hợp đó là phải thuyết và nói. Cái trường hợp đó lúc ban đầu thì cũng phải chấp nhận, như Đức Thế Tôn này cũng đã từng phải chấp nhận những cái sự mà lại những sự phỉ báng của con người, để rồi lại giúp họ từ bỏ những cái suy nghĩ sai lạc và hướng họ về cái suy nghĩ chân chính. Cho nên chỉ có trường hợp đó chúng ta nên nhớ rằng thà ít mà tốt đẹp để chúng ta duy trì Phật pháp, còn hơn đông đảo như một ô hợp, nó sẽ làm cho hư hỏng Phật pháp, làm cho Phật pháp bị mai một, thì cái điều đó cũng chẳng có lợi gì. Đó là theo cái nhìn của chúng tôi, cái suy nghĩ của chúng tôi, và chúng tôi cho rằng một người một quan niệm như vậy thì người đó họ có một phần hợp lý, ít ra thì họ cũng họ với chúng tôi có đồng quan niệm. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của chúng tôi bằng năm mươi hai.
Kính truyền sư tổ thị sư và chư tôn đức và thưa quý phật tử, bây giờ đã hết giờ. Chương trình sinh hoạt hôm nay của chúng ta đến đây kết thúc. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng của sư tổ thị sư với chủ đề là chủ nghĩa với định nghĩa. Và bây giờ thì xin được kính lễ sư tổ thị sư, đến lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý phật tử. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành, nam mô bổn thầy.
Sa thu lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hậu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp, kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt trưởng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hình trong lớp học được hoàn tất mỹ hạn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thông tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ. Yeah.
tỳ hòn thượng hiền hoàn tăng.